Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 26 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đôn đốc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm trong việc giải ngân vốn đầu tư công.
Thủ tướng Cuba sắp thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10.
Bão số 4 giật cấp 15, cách quần đảo Hoàng Sa 580 km về phía đông.
Ít nhất 5 người thiệt mạng tại Philippines do siêu bão Noru.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022. Đây là lần đầu tiên trong 49 năm qua một Thủ tướng của Cuba đến thăm Việt Nam, bởi chức vụ Thủ tướng chỉ mới được phía Cuba khôi phục sau khi sửa đổi hiến pháp vào năm 2019. Chuyến thăm của Thủ tướng Cuba lần này nhằm mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn, nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án chậm triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo cơ chế chính sách, khâu chuẩn bị, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, thanh toán, quyết toán. Thủ tướng đã nhấn mạnh trách nhiệm với quê hương, đất nước, với nhân dân được thể hiện qua những việc làm cụ thể, không để có tiền mà không tiêu được. Nếu để có tiền mà không giải ngân được là có lỗi với nhân dân.
Trước khi bước vào hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục có những chỉ đạo về công tác ứng phó với cơn bão số 4 với tên gọi quốc tế là bão Noru. Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, dự báo sức gió cấp 13, 14, giật cấp 16 và sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền ở khu vực miền Trung. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan, đặc biệt là các tỉnh thành miền Trung, tập trung dành ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống lụt bão, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, theo dõi sát diễn biến của cơn bão, triển khai nghiêm các công điện, chỉ đạo phòng chống bão của Trung ương.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 17, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Nhận định bão số 4 có tên gọi quốc tế là bão Noru là một trong những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng với cường độ giật cấp 12, nhà cấp 4 và tường gạch 10 rất khó trụ nếu nằm trên đường đi của bão. Thông thường với những ngôi nhà xây dựng không kiên cố, nếu gió giật cấp 7, cấp 8, nhà sẽ bị rung lắc, tốc mái, bung cửa. Gió từ cấp 9 cho đến cấp 10 sẽ làm sập đổ một phần của ngôi nhà, hư hỏng kết cấu. Gió từ cấp 11 đến cấp 12 sẽ làm đổ sập hoàn toàn ngôi nhà. Gió cấp từ 13 cho đến 16 với sức gió cực kỳ lớn sẽ cuốn bay nhà, chỉ còn lại mỗi phần móng.
Trước diễn biến của bão số 4, các địa phương từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đang khẩn trương chuẩn bị công tác phòng chống ứng phó với siêu bão này. Tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán tập trung. Công tác sơ tán dân tránh bão phải hoàn thành trước 15 giờ ngày mai 27 tháng 9. Trường hợp bão cấp độ số 4, toàn tỉnh dự kiến sơ tán hơn 100.000 người đi trú tránh, trong đó ưu tiên sơ tán khẩn cấp hơn 52.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp.
Hiện tỉnh Quảng Bình vẫn còn 280 phương tiện với gần 1.900 lao động đang hoạt động trên biển. Tỉnh cũng lên phương án di rời hơn 5.900 người dân tại 69 khu vực có nguy cơ sạt lở và sạt lở cao khi bão đổ bộ và gây mưa lớn. Tỉnh Phú Yên đã thông tin cho 4.107 phương tiện nghề cá với gần 24.600 lao động vào nơi tránh trú an toàn. Từ ngày hôm nay 26 tháng 9, tỉnh Phú Yên sẽ không cho tàu thuyền ra khơi. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã chỉ đạo chính quyền các địa phương ven biển hoàn thành việc neo đậu, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè tại khu neo trú trước 8 giờ ngày 27 tháng 9.
Tại cuộc họp ngày 26 tháng 9, ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành và địa phương, thành phố thống nhất từ 12 giờ ngày 27 tháng 9, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp được nghỉ làm việc. Cũng thời điểm này, thành phố yêu cầu dừng họp chợ trên địa bàn thành phố. Cũng trong cuộc họp, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất cho học sinh sinh viên toàn thành phố nghỉ học từ chiều nay 26 tháng 9 để sử dụng các trường làm nơi trú tránh bão tạm thời cho người dân.
Sáng nay 26 tháng 9, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn Đồng Nai tiếp tục lên nhanh. Trong những ngày tới, theo chu kỳ chiều cường, mực nước tại hai hệ thống sông này sẽ lên cao và đạt đỉnh. Đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện từ ngày 27 cho đến ngày 28 tháng 9, tức là vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9 âm lịch. Dự báo chiều cường đạt đỉnh tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, Nhà Bè trên sông Đồng Điền ở mức 1,55 đến 1,6 m, sấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3, khoảng 0,05 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều là từ 4 cho đến 6 giờ và 17 cho đến 19 giờ mỗi ngày.
Trước động thái tăng một loạt lãi suất điều hành, trong đó tăng trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng thêm 1% lên 5% một năm của Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng thương mại cũng công bố biểu lãi suất huy động mới và đồng loạt tăng mạnh. Lãi suất huy động hiện nay đã thiết lập mặt bằng mới cao hơn trước khá nhiều. Không chỉ tăng lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng lên mức kịch trần, nhiều ngân hàng còn tăng lãi suất kỳ hạn dài thêm 0,5 đến 0,7% một năm như Techcombank, SHB, VPBank.
Để chia sẻ khó khăn với sinh viên và phụ huynh sau 2 năm khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, một số trường đại học mới đây đã công bố sẽ không tăng học phí trong năm nay. Cụ thể, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về việc không tăng học phí năm học mới. Đại học Nha Trang cũng tạm thời giữ nguyên mức học phí như năm trước, dao động từ 220 cho đến 370.000 đồng một tín chỉ tùy theo môn học. Đại học Đà Lạt, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng chia sẻ quan điểm là không tăng học phí năm nay.
Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng quản lý thị trường nhiều tỉnh thành phố đang tăng cường ra quân rà soát kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh rau củ quả không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Cục Quản lý thị trường Hà Nội đẩy mạnh thanh kiểm tra các cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu trên địa bàn, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng và cần kiểm tra kỹ thông tin khi mua, tránh mua phải những mặt hàng không rõ nguồn gốc hoặc sai xuất xứ nguồn gốc.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, siêu bão Noru đã đổ bộ vào Philippines vào chiều tối ngày 25 tháng 9, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Theo Reuters, cơn bão đã suy yếu một chút nhưng sức gió vẫn duy trì 185 km một giờ và gió giật lên tới 240 km một giờ. Thống kê ban đầu cho thấy đã có ít nhất 5 nhân viên cứu hộ của Philippines đã thiệt mạng. Tổng thống Philippines đã yêu cầu đóng cửa các trường học, các cơ quan chính phủ và thị trường chứng khoán cho đến hết ngày 26 tháng 9. Ông cũng ra lệnh nhanh chóng phân phát hàng viện trợ và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện lực lượng chức năng và người dân đã bắt đầu dọn dẹp tại đảo Luzon sau khi nước lũ ở vùng thủ đô bắt đầu rút.
Theo hãng tin Reuters, 5 nước thành viên EU đã tham gia đề xuất cấm nhập khẩu kim cương của Nga để phản ứng cuộc xung đột Nga-Ukraine. EU đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới với Moscow sau khi diễn biến mới tại Ukraine khi các vùng tại nước này tổ chức trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Nga. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt phải có sự thống nhất của toàn bộ thành viên EU và Bỉ, trung tâm mua bán kim cương lớn nhất thế giới, trước đó đã lên tiếng phản đối.
Hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Moldova đã xuống đường đòi chính phủ thân phương Tây từ chức trong lúc dân tình tức giận vì giá khí đốt tăng và lạm phát. Giá khí đốt tại Moldova tăng 27% vào cuối tuần qua do ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine và những ý kiến chỉ trích chính quyền Tổng thống Moldova khi cho rằng bà đã có thể đàm phán giá tốt hơn với Nga thay vì chỉ trích Moscow.
Người biểu tình xuống đường ngày thứ 10 liên tiếp sau cái chết của một cô gái 22 tuổi người Kurd. Cô cùng người thân đến thủ đô Tehran chơi thì bị cảnh sát bắt ngày 13 tháng 9 vì không đội khăn trùm đầu. Vài giờ sau cô phải nhập viện. Sau 3 ngày hôn mê, cô đã qua đời. Ít nhất 41 người thiệt mạng do bạo loạn trong biểu tình. EU đã lên tiếng chỉ trích việc trấn áp biểu tình ở Iran là không thể chấp nhận được.
Việc các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đồng loạt tăng lãi suất sẽ gây thêm nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Đây là cảnh báo vừa được Ngân hàng Thế giới WB đưa ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương công bố lãi suất ở mức cao nhất kể từ năm 1970. Nhiều ý kiến quan ngại việc tăng lãi suất trên diện rộng, song thiếu sự phối hợp và tính toán các tác động tới nhu cầu toàn cầu, có thể dẫn tới các tổn hại không đáng đối với nền kinh tế thế giới. Theo WB, việc ngân hàng trung ương các nước đưa ra các biện pháp riêng rẽ nhằm kiểm soát lạm phát trong nước một cách hiệu quả là điều cần thiết, song khả năng cao cũng sẽ đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào cuộc suy thoái sâu hơn.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, trước dự báo về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 4 sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung, người dân khu vực ven biển của thành phố Đà Nẵng đã chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi cơn bão đi qua.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Sau khi có thông tin về cơn bão số 4, người dân tại các phường ven biển của thành phố Đà Nẵng đã chủ động chằng chống nhà cửa, đặc biệt là các nhà cấp 4 lợp mái tôn. Dù đã quen ứng phó với các cơn bão, nhưng ông Trần Hương, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vẫn không chủ quan trước cơn bão lớn như thế này.
Năm đầu cũng ở đây là bổ coi như ở vùng biển này rất là phức tạp. Trước hết chứ là coi như người ta rất là chủ động. Bởi vì chủ động trước thì nó đỡ bớt cái phần thiệt hại cho bà con.
Bên cạnh hỗ trợ người dân trong việc chằng chống nhà cửa, đối với các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở ở khu vực chân núi Sơn Trà, theo ông Hồ Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, chính quyền địa phương cũng triển khai các tổ công tác, vận động người dân di rời đến khu vực an toàn. Chậm nhất đến sáng ngày 27 tháng 9, các hộ dân này phải rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Về chủ động của địa phương là chúng tôi cũng sẽ bố trí sắp xếp bàn ghế và bố trí lương thực thực phẩm, nước uống cũng như một số vật dụng khác, bố trí cán bộ trực, kể cả luôn là lực lượng công an quân sự để đảm bảo cái an toàn cho người dân khi sơ tán tới.
Trong sáng nay, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương của các vùng ven biển thành phố Đà Nẵng vẫn tập trung hỗ trợ di dời tài sản cho người dân, bố trí các phương án sơ tán dân khi cần thiết. Hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường cũng được gia cố, không để ngã đổ trong mưa bão gây ảnh hưởng đến công tác cứu nạn, cứu hộ.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.